Ngô Đạo Tử vẽ tranh răng kẻ ác. Ngô Đạo Tử sống vào khoảng từ năm 689 đến năm 759. Nguyên tên là Ngô Đạo Huyền, người Hà Nam, họa sư đời Đường. Ngô Đạo Tử sở trường vẽ những nhân vật đạo Phật và đạo gia. Thần thái những nhân vật được ông vẽ rất giống thật. Khi bắt đầu học vẽ từ thuở bé, cậu Ngô Đạo Tử cũng chẳng có tài năng gì đặc biệt. Một ngày nọ, chỉ nhờ tình cờ nhìn thấy một lão bà nướng bánh, tung hứng bánh trên lò thật là chuẩn xác, không sai mảy may. Cậu bé Ngô Đạo Tử lấy làm khâm phục, cậu chạy lại hỏi: "Lão bà, làm sao mà lão bà có thể tung bánh chính xác đến như vậy?" Lão bà làm bánh mỉm cười: "Ờ, có gì đâu mà khó, cứ làm quen mãi rồi sẽ khéo tay thôi. Ngày nào cũng làm, năm nào cũng làm, lâu rồi tay tự nhiên nó chuẩn xác." Ngô Đạo Tử nghe câu ấy hiểu ra liền. Đúng rồi, học hội họa chẳng cũng theo lý ấy sao? Từ đó về sau, Ngô Đạo Tử cố công chuyên cần học vẽ. Cậu nhìn thấy cái gì cũng tập vẽ lên giấy. Chung quanh quê cậu, đủ cả sông núi, cây cỏ, cậu vẽ sạch. Đến cả chim trên trời, cá bơi dưới nước, Ngô Đạo Tử cũng không bỏ qua. Cậu quyết phải vẽ hết những gì nhìn thấy mới yên tâm. Người đời thường nói, công phu không phụ ai có lòng. Ngày tháng trôi qua, kỹ thuật vẽ của Ngô Đạo Tử tiến bộ rất lớn. Cậu vẽ người, dùng ngòi bút như lá lan vẽ quần áo. Nhìn vào quần áo bay phấp phới sinh động, chẳng khác gì quần áo thật. Trong hội họa Trung Quốc có một bức tranh rất nổi tiếng tên là Chung Quỳ Tróc Quỷ, nghĩa là Chung Quỳ Bắt Quỷ. Bức tranh ấy là do Ngô Đạo Tử vẽ. Theo truyền thuyết, có lần Đường Huyền Tông lâm bệnh, nằm nửa tỉnh nửa mê mấy ngày trời. Một hôm, vua nằm mộng, thấy một con quỷ lớn mặt mày hung ác, tóm một con quỷ nhỏ như sắp ăn thịt. Đường Huyền Tông lập tức thấy bệnh nhẹ hẳn. Vua vội hỏi tên con quỷ lớn ấy. Nó đáp tên nó là Chung Quỳ. Khi còn sống trên dương thế, hắn là người biết võ. Tuy võ nghệ cao cường, nhưng vì tướng mạo quá hung ác nên không dám đi thi võ. Khi chết liền biến thành một con quỷ lớn, nhưng chí hướng trừ ác khử tà vẫn còn. Hắn bèn quyết tâm dùng võ nghệ tiêu diệt hết loại yêu quái, vì dân trừ hại. Thật là lạ lùng, sau khi tỉnh giấc mộng ấy, bệnh của Đường Huyền Tông khỏi hẳn. Đường Huyền Tông hồi tưởng lại những cảnh gặp trong mộng, rồi nhận định rằng chính Chung Quỳ đã cứu mình. Vua muốn họa một bức tranh Chung Quỳ để biểu thị lòng biết ơn. Huyền Tông gọi Ngô Đạo Tử đến kể lại tình cảnh trong mộng, nhất là thuật rõ bộ mặt dễ sợ của Chung Quỳ. Vua ra lệnh cho Ngô Đạo Tử theo giấc mộng vẽ lại tranh Chung Quỳ Bắt Quỷ. Điều ấy không phải dễ. Ngô Đạo Tử suy xét nghiên cứu nhiều lần xem nên vẽ như thế nào. Ông nghĩ bụng, tuy mặt mũi Chung Quỳ xấu xí nhưng lại là người lương thiện, phải là một con quỷ có chính khí cao. Ta nên nắm bắt lấy điểm chủ yếu ấy mới vẽ đúng sự thật được. Ông vẽ thử mấy lần, cuối cùng mới vẽ thành tranh. Chung Quỳ trong tranh ông mặc áo bào cũ rách, để lộ ra cặp đùi vừa thô vừa đỏ, lưng đeo một cái hốt, vật dụng thời xưa của các quan lớn, đội trên đầu cái mão nhỏ, tóc rối loạn rơi xuống vai. Tay phải Chung Quỳ nắm một con quỷ nhỏ, dùng ngón tay giữa tay phải chọc vào mặt tiểu quỷ chuẩn bị ăn thịt. Toàn thể bức tranh toát ra một vẻ sinh động, nhất là nét mặt Chung Quỳ lại càng sinh động. Đường Huyền Tông xem bức tranh ấy, buộc miệng khen lớn. Quả không hổ thẹn là bậc họa thánh, chẳng khác gì trẫm thấy như người trong mộng. Đường Huyền Tông sai đúc rất nhiều tượng Chung Quỳ, ban phát khắp nơi để răng kẻ ác, khuyến khích người lành. Dân chúng coi Chung Quỳ qua nét bút của Ngô Đạo Tử như một hình tượng trừ khử tà.